Thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, buổi sáng ở khu vực sông Giô-đan, hàng ngàn, hàng chục ngàn và có thể hàng trăm ngàn người hành hương quy tụ về để xin được Thánh Gioan làm phép thanh tẩy cho họ để tỏ lòng sám hối. Giữa đám người trùng trùng điệp điệp đó, có một con người âm thầm, khiêm tốn, cũng đứng vào xếp hàng theo thứ tự như mọi người có mặt ở tại bờ sông Giô-đan. Không ai biết con người đó từ đâu tới, không ai biết con người đó danh tánh là gì và có địa vị gì trong xã hội, trừ một người biết rất rõ, đó chính là nhân vật chính của việc cử hành phép rửa sám hối trên sông Giô-đan, tức là Thánh Gioan Tẩy Giả, người đang được trăm con mắt, đang được ngàn tấm lòng ngưỡng mộ. Thánh Gioan đã biết là đấng thiên sai thiên hạ muôn đời trông đợi đã đến, và Ngài cũng đồng thời biết một khi chàng rể đến thì vai trò phù rể của người chấm dứt. Một khi đấng thiên sai của Thiên Chúa đến thật sự thì người mở đường cũng phải ngưng ngay nhiệm vụ. Do đó Thánh Gioan đã hết sức khẩn khoản cử những người môn đệ thân tín đến gần gặp Chúa Giêsu và mời Chúa Giêsu hãy rời hàng ngũ của những người đang chờ đợi để được thanh tẩy đó, để tiến lên bên trên chỗ khán đài danh dự, để đứng bên cạnh người, để chúc lành cho người, và cũng như để chuẩn nhận cho vai trò là người tiền hô, là người giới thiệu Chúa Kitô, để rồi Thánh Gioan sẽ đứng qua một bên, bước xuống khỏi khán đài và nhường chỗ cho đấng cứu thế, cho con Thiên Chúa, cho Thiên Chúa thật sự làm thanh tẩy cho nhân loại. Nhưng không, Chúa Giêsu một mực từ chối và nói hãy để cho ý Thiên Chúa được thể hiện, có nghĩa là hãy để cho người tiếp tục xếp hàng vào trong số những người tội lỗi. Thánh Gioan vẫn chưa chịu đầu hàng, Ngài khẩn khoản nài xin Chúa Giêsu: thưa Ngài, đáng lẽ chính tôi cần được Ngài thanh tẩy thì hà cớ gì Ngài phải khiêm tốn, phải nhẫn nhục xếp hàng vào cùng với những kẻ tội lỗi để rồi xin một kẻ tội lỗi như tôi làm thanh tẩy cho Ngài. Một lần nữa, Chúa Giêsu nói một cách rất quả quyết, và đó là lệnh cuối cùng của đấng thiên sai, của con Thiên Chúa và của đấng thiên Thiên Chúa gánh tội trần gian và là Thiên Chúa đứng duy nhất có quyền tha tội cho nhân loại: hãy làm đúng như ý Thiên Chúa đã. Với cái lệnh truyền như vậy, Thánh Gioan đành cúi đầu xin vâng. Thưa anh chị em, cái khung cảnh đó muốn truyền đạt cho chúng ta một cái sứ điệp như thế nào? Chúa Kitô đã vâng lời Thiên Chúa, sinh ra làm người như chúng ta. Trong biến cố Thiên Chúa làm người này, chúng ta thấy không hề có một cái phương án giả vờ hay là trình diễn hay là một cái kịch bản để mua vui hay là để lừa bịp thiên hạ, mà là một cái quyết định hết sức là chân thành, và là một cái hành vi nhập thể làm người của Thiên Chúa một cách hết sức chân thành và thật lòng. Thánh Phaolô viết trong thư gửi cho giáo đoàn Do Thái: Chúa Kitô đã trở nên con người thật như tất cả chúng ta, hoàn toàn giống chúng ta về mọi phương diện, chỉ trừ tội lỗi. Chỉ cần câu xác nhận của Thánh Phaolô như vậy, thưa anh chị em, chúng ta đã hiểu như thế nào là việc một vị Thiên Chúa đã trở thành con người như chúng ta. Nếu như có ai đó, thưa anh chị em, chúng ta tạm lấy một cái thí dụ, dù nó hết sức là khấp khỉnh, thương con mèo, thương con chó, thương một cái con vật mình nuôi trong nhà, đến mức là muốn trở thành chính con vật đó. Chuyện này tuy nghe hết sức là bất thường, nhưng mà có thể thực hiện được. Bởi vì xét về mặt giữa một con người với con vật thì chúng ta nói làm sao người mà trở thành con vật thì nghe rất là khó chấp nhận. Nhưng còn có thể thực hiện được là bởi vì xét trên phương diện là thụ tạo thì con người và con vật đều là thụ tạo do bàn tay uy quyền, quyền năng của Thiên Chúa sáng tạo nên, thì còn có thể đồng hóa với nhau được. Ít nhất là chúng ta cũng chia sẻ với loài vật và các cái loài thảo mộc và khoáng chất về phương diện thể xác. Nhưng mà làm sao có thể chấp nhận được, làm sao có thể thực hiện được việc một vị Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là đứng quyền năng vô biên, là đứng thánh thiện tuyệt đối để trở thành một người phàm như chúng ta, là kẻ bất toàn, là kẻ tội lỗi. Nhưng mà việc đó đã xảy ra thực sự trong lịch sử. 20 thế kỷ trước đây, Chúa đã trở thành con người. Và điều đó có nghĩa là Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả mọi cái vui buồn sướng khổ, mọi ước mơ, mọi thành tựu, và kể cả những cái thất vọng vì ước mơ không thực hiện, và tất cả những cái lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Nhưng mà Chúa chấp nhận kể cả những cái hệ lụy do tội lỗi chúng ta đã phạm. Chúa không phạm tội, nhưng Chúa chấp nhận những cái trách nhiệm, những cái hệ lụy tội lỗi do chúng ta đã vi phạm. Và như vậy chúng ta có thể dùng một cái từ ở trong thể thao, ở trong bóng đá, là một khi đã vào trong cái trận đấu, vào trong cuộc chơi, thì tất cả mọi người phải tôn trọng luật chơi, phải chơi đẹp, phải chơi một cách đúng luật, thì Thiên Chúa làm người vào trong cuộc đời, vào trong lịch sử, Chúa cũng tôn trọng luật chơi, và Chúa cũng chơi đẹp, không hề chơi xấu, không hề ăn gian, không hề bỏ bớt bất kỳ một cái quy luật nào của cuộc đời và của đời người chúng ta, thưa anh chị em. Vì thế, khi chúng ta nhìn thấy cái khung cảnh Chúa Giê-xu cũng đứng xếp hàng với chúng ta, với người tội lỗi chúng ta, có nghĩa là Chúa sẵn sàng yêu thương và đồng hóa với chúng ta, trở thành như chúng ta, để cùng khóc, cùng cười với chúng ta, để cùng hy vọng, để cùng thất vọng, để cùng lo âu với chúng ta trong cái cõi làm người này, trong cái thân phận làm người này. Từ đây trở đi, thưa anh chị em, những cái vui buồn sướng khổ của chúng ta, những cái cô đơn, những cái hiểu lầm, những cái bất công, bệnh tật và mọi thứ tai ương, tai trời ách nước mà chúng ta chịu, không còn một mình chúng ta chịu một cách đơn lẻ, một cách cô độc nữa, mà có Thiên Chúa cùng chia sẻ, cùng gánh chịu với chúng ta trong từng tiểu tiết một. Bởi vì Chúa đã làm người, bởi vì Chúa đã trở thành như chúng ta về mọi phương diện, do đó Chúa đã đứng vào phía chúng ta, cùng xếp hàng với chúng ta, để chuẩn bị lãnh ơn, tha tội. Và hơn nữa, Chúa còn là đấng tha tội cho chúng ta, thưa anh chị em. Vì thế, sau khi Chúa vừa chịu phép rửa xong, như bài tin mừng Thánh Matthew chúng ta vừa nghe, các tầng trời đều sáng bừng lên. Cái cõi âm u của trần gian này đã sáng bừng lên. Tất cả những cái gì trước đó là bóng tối của sai lầm tội lỗi, của những cái đau khổ, của những cái u ám tuyệt vọng, đau thương bi đát, nay đã sáng bừng lên bởi vì đã có một vị Thiên Chúa bước vào trong cuộc đời này. Và tiếng của Thiên Chúa Cha đã phán rõ ràng cho toàn thể nhân loại được nghe: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và bởi vì, thưa anh chị em, chúng ta là nhân loại tội lỗi, nhưng đã có Chúa Kitô đứng vào trong hàng ngũ chúng ta, cho nên bỗng dưng có tiếng của Thiên Chúa, của đấng tối cao từ trên trời công nhận đây là con yêu dấu của chúng ta, thì lời phán đó tất nhiên trước hết là nhằm ám chỉ Chúa Kitô, nhưng cũng bao gồm cả chúng ta, bởi vì Chúa Kitô đã ôm lấy tất cả chúng ta. Như Thánh Phaolô nói, Ngài không ngượng để gọi chúng ta là anh chị em của Ngài. Thế thì lời công nhận của Thiên Chúa Cha hôm nay cũng là công nhận tất cả chúng ta, từng người chúng ta, anh chị em và tôi, vào trong số: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàng. Chúng ta thì không xứng đáng vì chúng ta là tội lỗi. Chúng ta không xứng đáng vì chúng ta là thụ tạo bất toàn. Nhưng chúng ta nhờ uy tín của Chúa Kitô, nhờ có Chúa Kitô bảo lãnh trong cái nhân tính của Chúa Kitô, cho nên chúng ta cũng được trở thành nghĩa tử Thiên Chúa. Điều này Thánh Phaolô đã khẳng định trong thơ gửi cho giáo đoàn Roma: anh chị em thân mến, chúng ta không còn là nô lệ nữa, mà chúng ta đã được lãnh nhận tinh thần của nghĩa tử Thiên Chúa cùng với Chúa Kitô, mà đã là nghĩa tử, chúng ta cũng cùng đồng quyền thừa tự với Chúa Kitô. Thừa tự không phải là vàng bạc, không phải là nhà, không phải là xe, không phải là đất đai tài sản trên trần gian này, mà là thừa tự cuộc sống vĩnh cửu trên trời. Và đó chính là ý nghĩa của ngày lễ mừng Chúa lãnh cái phép thanh tẩy của ông Gioan trên sông Giô-đan hôm nay. Điều đó đã trở thành một cái thực tế đối với tất cả chúng ta, thưa anh chị em, vì chúng ta đã được lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhờ bí tích rửa tội, nhờ uy tín của Chúa Kitô bảo lãnh cho chúng ta, hiện nay tất cả chúng ta, anh chị em và tôi, là nghĩa tử Thiên Chúa. Điều đó chúng ta không nghi ngờ, và chúng ta xứng đáng để được đón nhận lời chúc lành của Thiên Chúa Cha hôm nay: chúng con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đời. Điều đó đặt chúng ta trước một thách đố, thưa anh chị em: làm sao để chúng ta phải sống xứng đáng với cái phẩm giá là con yêu dấu của Thiên Chúa? Muốn được như vậy, không còn con đường nào khác, thưa anh chị em, ngoài con đường chúng ta đi theo Chúa Kitô. Hãy suy nghĩ như Chúa Kitô, hãy bận tâm để lo thi hành thánh ý của Thiên Chúa, như Chúa Kitô đã luôn luôn bận tâm để thi hành thánh ý Thiên Chúa và nói: làm theo ý của Cha tôi là lương thực hằng ngày của tôi, và nếu cần phải chọn lấy ý Thiên Chúa, lạy Cha, ý Cha phải được thực hiện, không phải là ý con. Dù việc thực hiện một cách thủy chung ý của Thiên Chúa như vậy sẽ phải trả một giá rất đắt, là giá bị đóng đinh, chết trần trụi trên thánh giá. Thưa anh chị em, đó cũng phải là lựa chọn của chúng ta, để không phụ lòng yêu thương, không phụ lòng tín nhiệm của Thiên Chúa, vì chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa, đẹp lòng Thiên Chúa mọi đàng. Và đó chính là một cái niềm vinh dự cho chúng ta, nếu như dầu phải trả bằng giá rất đắt, kể cả giá sinh mạng của chúng ta như gương các thánh tự đạo, chúng ta vẫn lấy làm vinh dự để sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.